Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Mai Vân và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 10 năm 2010.
Giải Nobel Hòa bình 2010 đã được trao cho nhà lý khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba.
Hà Nội hủy bỏ hầu hết chương trình bắn pháo hoa để dành tiền cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật-Mỹ sẽ gặp nhau tại Hà Nội để bàn về hoạt động của Hải quân Trung Quốc.
Tòa án tối cao Miến Điện sẽ xem xét đơn kháng án của nhà đối lập Aung San Suu Kyi vào giữa tháng 10.
Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới họp thường niên trong bối cảnh có căng thẳng về tỷ giá tiền tệ.
Hungary kêu gọi châu Âu gửi chuyên gia giúp đỡ đối phó với thảm họa bùn đỏ.
Tổng thống Pháp hội kiến Đức Giáo hoàng Benedicto XVI tại Tòa thánh Vatican.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba, một vố đau cho chính quyền Trung Quốc.
Mario Vargas Llosa, giải Nobel văn học năm nay rất ít được biết đến tại Việt Nam. RFI phỏng vấn nhà phê bình Lại Nguyên Ân từ Hà Nội.
Kính thưa quý vị, trong một quyết định được đánh giá là bạo dạn, Ủy ban Nobel Hòa bình đã quyết định trao giải thưởng cao quý này cho nhà lý khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba, hiện đang phải sống ở trong tù. Sự kiện này đã lập tức thu hút mối quan tâm của quốc tế đến tình hình nhân quyền tại Trung Quốc. Ngay sau khi thông báo của Ủy ban Nobel Hòa bình tại Na Uy được đưa ra, Trung Quốc đã lên tiếng đả kích, cho rằng sự lựa chọn đó trái với các nguyên tắc của giải thưởng Nobel. Ngược lại, các chính quyền phương Tây như Pháp, Đức cũng như các tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ nhân quyền đều lên tiếng hoan nghênh và kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba và tất cả các tù nhân lương tâm khác tại Trung Quốc. Năm nay 54 tuổi, nguyên là một gương mặt nổi bật trong phong trào đòi dân chủ Thiên An Môn vào năm 1989, ông Lưu Hiểu Ba đã phải trải qua rất nhiều thời gian trong lao tù vì những hoạt động đấu tranh cho tự do dân chủ của mình. Vào đúng ngày lễ Giáng sinh năm 2009, vị giáo sư văn học này đã bị chính quyền kết án 11 năm tù về tội khuynh đảo quyền lực nhà nước. Ông bị buộc tội là đã cùng với khoảng 300 người khác ký tên vào bản Hiến chương 08, kêu gọi Trung Quốc cải cách dân chủ. Bản Hiến chương 08 được soạn thảo theo mô hình bản Hiến chương 77, ký năm 1977, nhằm dân chủ hóa chế độ Cộng sản tiệp khắc. Văn kiện đó từng được nhiều trí thức tên tuổi cùng thời tham gia, trong đó có cả ông Václav Havel, nguyên là một lãnh tụ ly khai và sau này trở thành tổng thống tiệp khắc. Đối với Ủy ban Nobel Na Uy, giải thưởng dành cho ông Lưu Hiểu Ba hôm nay là nhằm cổ vũ cho các nỗ lực bền bỉ và bất bạo động của nhà lý khai này cho nhân quyền tại Trung Quốc. Ông Thorbjørn Jagland, Chủ tịch Ủy ban Nobel của Na Uy xác định, xin trích, phong trào động viên lực lượng để thực thi các quyền con người ở Trung Quốc cũng được nhiều người Trung Quốc khác, cả ở trong nước lẫn ngoài nước thực hiện. Tuy nhiên, thông qua bản án tù bị chính quyền áp đặt, ông Lưu Hiểu Ba đã trở thành biểu tượng chính cho các nỗ lực phát huy nhân quyền ở Trung Quốc. Hết lời trích.
Ngày hôm nay, mùng 8 tháng 10, báo chí Việt Nam đưa tin, thành phố Hà Nội quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại 28 điểm trên địa bàn thành phố, dự kiến là vào đêm ngày mùng 10 tháng 10, ngày cuối cùng của đợt đại lễ hội này. Như vậy, chỉ còn một điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình là vẫn còn được duy trì. Toàn bộ kinh phí của nhà nước không sử dụng vào việc bắn pháo hoa sẽ được dùng để hỗ trợ các tỉnh miền Trung. Riêng chi phí cho việc bắn pháo hoa tại Mỹ Đình, theo báo chí Việt Nam cho biết, sẽ do một công ty đảm nhiệm. Quyết định ngừng bắn pháo hoa được đưa ra sau khi miền Trung Việt Nam vừa trải qua một đợt mưa lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, gây thiệt hại rất nặng nề về nhân mạng và tài sản. Trước đó, kể từ ngày 5 tháng 10, nhiều phương tiện truyền thông tại Việt Nam và trên thế giới đã đăng tải các ý kiến chỉ trích ban tổ chức đại lễ nghìn năm Thăng Long của Việt Nam vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động lễ hội tưng bừng như không hề hay biết gì đến nỗi đau khổ của các tỉnh miền Trung chìm trong mưa lũ kể từ ngày 1 tháng 10. Về quyết định của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam của thành phố Hà Nội vừa đưa ra hôm nay ngừng bắn pháo hoa tại tất cả các điểm do ngân sách công Đài Thọ. RFI phỏng vấn nhà văn Trần Dương từ Hà Nội. Nhà văn Trần Dương là người đã có kiến nghị được đăng tải trên các báo trong và ngoài nước, đề nghị ngừng bắn pháo hoa tại 19 trên 29 điểm để dành tiền giúp đỡ miền Trung. Sau đây là suy nghĩ của ông Trần Dương.
Cảm nhận của tôi là tôi rất mừng bởi vì lúc ấy là tôi đang ăn trưa thì TV nó đưa và tôi cảm thấy rất mừng bởi vì tôi muốn Hà Nội lấy lại được cái nét hào hoa, cái nét nhân hậu, cái nét lễ nghĩa của nó nhỉ. Bởi vì trong khi đồng bào mình như thế mà ngoài này cứ tưng bừng, nhảy múa hoan ca rồi những cái đó nó bất nhã và nó không đúng với tinh thần truyền thống lá lành lá rách của Việt Nam. Cho nên tôi thấy Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã có một quyết định hợp lòng dân và hợp cả lòng trời nữa. Và tôi nghĩ đây là một cái quyết định rất hay và lấy lại được cái lòng tin cả nước đối với Hà Nội.
Thưa anh, thì cái quyết định của Hà Nội đưa ra như vậy là chênh lệch nhiều ngày so với cái lời kêu gọi mà anh đưa ra. Theo anh thì cái quyết định này vào thời điểm này là có hơi trễ không?
Tôi nghĩ có lẽ cũng không trễ vì thế này. Cái thư gửi Chủ tịch Thành phố Hà Nội tôi mới đưa lên hôm mùng 5. Thì đến hôm nay mùng 8 thì người ta quyết định. Tất nhiên là mình không nói là do cái ý kiến của mình. Nhưng mà tất nhiên là có ý kiến của tôi và trang mạng và báo chí cũng đưa lại rất nhiều. Và báo Người Cao Tuổi là ngày mùng 7 cũng mang đúng cái nội dung đó in trên báo giấy. Tôi nghĩ đây cũng là một cái tác động ít nhất cũng đến với lãnh đạo của Hà Nội. Và họ cũng biết được là cái nguyện vọng của nhân dân. Những hình ảnh bão lụt ở miền Trung đã khiến mỗi người Việt Nam chúng ta đều có cái chia sẻ, đều một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Cho nên tôi nghĩ các anh ấy cũng là người Việt Nam và các anh cũng là những cái người mà rất hiểu cái điều đó, hiểu lễ nghĩa của người Việt. Nó cũng là gặp nhau anh ạ. Ngày mùng 5 tôi đưa lên thì hôm nay là mùng 8 mới có 3 ngày. Bởi vì anh biết cái thủ tục hành chính, những cái cơ ngơi của Việt Nam nó cồng kềnh họp nhau rồi lại quyết định ra. Thì theo tôi nghĩ đây là một cái quyết định kịp thời đấy anh ạ.
Liên quan đến hậu quả của thiên tai, theo báo chí trong nước, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 8 tháng 10, giờ Việt Nam, số người chết và mất tích do cơn mưa lũ ở miền Trung đã lên tới 76 nạn nhân, ngoài ra có trên 50 người bị thương. Quảng Bình là tỉnh bị hậu quả nặng nề nhất về người và vật chất, 36 người chết hoặc mất tích, thiệt hại về vật chất ước tính lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật-Mỹ sẽ gặp nhau tại Hà Nội để bàn về hoạt động của Hải quân Trung Quốc. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Toshimi Kitazawa vào hôm nay, thì ông sẽ hội đàm với đồng nhiệm Hoa Kỳ Robert Gates vào đầu tuần tới ở Hà Nội, bên lề hội nghị của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN cùng với các nước đối tác. Nội dung của hội đàm, theo ông Toshimi Kitazawa, là nhằm thảo luận về phương thức đối phó với hải quân của Trung Quốc đang ngày càng tăng cường hoạt động tại vùng biển Hoa Đông. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, thì các hoạt động ngày càng nhiều này đã làm tăng nguy cơ xảy ra các sự cố đáng tiếc. Do vậy, điều quan trọng là hải quân Mỹ và Nhật Bản phải phối hợp với nhau về cách thức ứng phó. Mới đây, Nhật Bản và Trung Quốc đã đối đầu với nhau trong khoảng một tháng trời khi Tokyo cho bắt giữ thuyền trưởng một chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc đã va chạm với hai chiếc tàu tuần tra Nhật Bản tại vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư đang tranh chấp ở khu vực biển Hoa Đông. Vào tháng trước, Nhật Bản cũng đã lên tiếng quan ngại về đà phát triển quân sự của Trung Quốc, càng lúc càng có hành động phô trương thanh thế trong vùng. Tokyo đã nêu bật các hoạt động của Hải quân Trung Quốc gần bờ biển Nhật Bản, trong đó có sự cố căng thẳng trong năm nay khi máy bay trực thăng của Trung Quốc bám theo tàu chiến Nhật Bản. Vào tuần trước, Thủ tướng Nhật ông Naoto Kan đã kêu gọi Trung Quốc hành động đúng với tư cách một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ông cũng lên tiếng lo ngại về các khoản chi tiêu quốc phòng ngày càng tăng của Bắc Kinh và các hoạt động hàng hải của nước láng giềng này. Hai bên đang nỗ lực tìm cách giảm thiểu căng thẳng. Ông Kitazawa hôm nay cho biết ông cũng hy vọng sẽ có dịp tiếp xúc với đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt bên lề hội nghị ASEAN tại Hà Nội. Tuy nhiên, ông cho biết là phía Trung Quốc chưa thấy đáp ứng.
Tòa án tối cao Miến Điện xem xét đơn kháng án của bà Aung San Suu Kyi vào giữa tháng 10. Ngày hôm nay, Tòa án tối cao của Miến Điện thông báo là vào ngày 18 tháng 10 tới đây, định chế tư pháp này sẽ tiến hành xem xét đơn kháng án của bà Aung San Suu Kyi liên quan đến việc lãnh đạo phe đối lập bị quản thúc tại gia. Vào tháng 8 năm ngoái, tư pháp Miến Điện đã mở phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi sau khi một công dân Mỹ đột nhập vào nhà bà ở Rangoon. Bà đã bị kết án tù, sau đó chuyển đổi thành quản thúc tại gia 18 tháng. Theo giới phân tích, giới tư lệnh cầm quyền tại Miến Điện đã tính toán thời hạn quản thúc tại gia để ngăn cản bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử. Theo bản án, thì thời hạn quản thúc tại gia đối với bà Aung San Suu Kyi sẽ chấm dứt vào ngày 13 tháng 11 năm nay, tức là vài ngày sau cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 11. Hôm thứ Ba vừa qua, bà Aung San Suu Kyi đã nộp đơn kiện giới tương lãnh cầm quyền phản đối việc giải tán Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện. Xin nhắc lại là theo luật bầu cử mới do chính quyền quân sự ban hành, các đảng muốn tham gia bầu cử thì phải đăng ký lại và không được có lãnh đạo đảng đang chịu án tù. Quy định này nhằm gạt bỏ bà Aung San Suu Kyi ra khỏi tiến trình bầu cử. Để phản đối quy định này, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện đã không đăng ký lại và tẩy chay cuộc bầu cử. Vào năm 1990, dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử, nhưng giới tương lãnh không thừa nhận kết quả này. Kể từ thời điểm đó đến nay, Giải thưởng Nobel Hòa Bình đã phải ngồi tù hoặc bị quản thúc tại gia hơn 15 năm. Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới họp thường niên trong bối cảnh có căng thẳng về tỷ giá tiền tệ. Cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới bắt đầu vào ngày hôm nay, trong lúc đang xảy ra những căng thẳng về tỷ giá, hay nói theo như báo chí là chiến tranh giữa các đồng tiền, giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới. Đây là dịp để Bộ trưởng Tài chính nhóm G20 và G7 thảo luận về hồ sơ này, nhưng theo giới chuyên gia thì ít có hy vọng cải thiện được tình hình sau các cuộc gặp vào cuối tuần này. Theo lịch trình, các bộ trưởng tài chính G20 và đại diện của khoảng 10 nước có mặt trong Hội đồng Tiền tệ và Tài chính của Quỹ tiền tệ quốc tế gặp nhau vào trưa nay giờ Washington. Tối nay, đại diện nhóm G7 cũng sẽ có một cuộc họp tại Sứ quán Canada ở Washington. Trong những tuần qua, lãnh đạo các nước giàu và nhóm các quốc gia đang trỗi dậy đã tố cáo lẫn nhau, cố tình hạ thấp trị giá đồng tiền quốc gia để thúc đẩy xuất khẩu. Ngày 27 tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Brazil là người đầu tiên đã sử dụng cụm từ chiến tranh tỷ giá. Giới quan sát cho rằng, cho dù lãnh đạo các nước tỏ quyết tâm giải quyết hồ sơ này, nhưng do có nhiều quốc gia và mỗi nước có phản ứng khác nhau trước vấn đề tỷ giá, nên G20 chỉ có thể đưa ra một vài ý tưởng mang tính thỏa hiệp chung và không ràng buộc. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế ông Dominic Strauss-Kahn nhấn mạnh là vấn đề tỷ giá không thể giải quyết được trong vòng 5 phút. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick cảnh báo là nếu để cho tình hình biến chuyển xấu dẫn tới những xung đột hoặc các hình thức bảo hộ mậu dịch, thì có nguy cơ tái diễn các sai lầm của những năm 1930, với các đặc trưng là phá giá tiền tệ, tùy tiện và phát triển tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Vào tháng 9 năm ngoái, nhóm G20 đã chính thức cam kết tạo thuận lợi cho nền kinh tế thế giới tăng trưởng một cách cân bằng. Tuy nhiên, mục tiêu này khó được thực hiện vào lúc Hoa Kỳ bơm tiền ồ ạt vào hệ thống tài chính của mình, châu Âu thì thắt chặt ngân sách. Trong khi đó, Nhật Bản can thiệp hạ giá đồng yên, còn Trung Quốc tiếp tục nâng mức dự trữ ngoại tệ để giữ cho đồng nhân dân tệ luôn luôn ở mức thấp. Ngoài hồ sơ tỷ giá, cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế năm nay còn đề cập đến vấn đề cải cách định chế này, đặc biệt là số đại diện của các nhóm nước. Hiện nay châu Âu có quá nhiều đại diện tại Hội đồng Quản trị của Quỹ tiền tệ thế giới. Từ nay đến cuối tháng, nếu các thành viên không đạt được đồng thuận trong việc phân bổ lại số đại diện trong Hội đồng Quản trị, thì số đại diện của các khu vực Nam Á, Nam Mỹ Latin và Châu Phi có nguy cơ bị giảm. Hungary kêu gọi châu Âu gửi chuyên gia giúp đỡ đối phó với thảm họa bùn đỏ độc hại. Ngày hôm nay, nhiều nguồn tin tại Hungary cho biết là thảm họa bùn đỏ độc hại đã làm 5 người thiệt mạng. Trước đó, chính quyền Budapest thông báo có 4 người chết. Nạn nhân thứ 5 vừa qua đời do mức độ bỏng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, có 3 người mất tích và trên 150 người bị bỏng bởi bùn đỏ độc hại gây ra. Chính quyền Hungary ngày hôm nay tỏ ra tự tin hơn khi tuyên bố rằng sự cố vỡ hồ chứa bùn đỏ độc hại không gây ra thảm họa sinh học hoặc môi trường cho đoạn sông Danube chảy qua nước này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Hungary đã loại trừ nguy cơ nói trên do mức độ kiềm pH tương đối thấp trong nước của sông Danube, dưới mức 9 pH, có thể coi như chất lượng nước sông vẫn bình thường. Phát ngôn viên cơ quan phòng chống thảm họa của Hungary cũng khẳng định là qua đo đạc, mức kiềm chỉ dừng lại ở 8 hoặc 8,2 độ pH. Ngày hôm qua, khi bùn đỏ trôi thẳng vào sông, thì độ kiềm đã lên tới 9 pH. Theo ước tính, thì từ nay đến thứ Hai tới, việc tẩy rửa bùn đỏ trong hai khu vực, Kolunta và Devecser, sẽ hoàn tất. Tối ngày hôm qua, chính phủ Hungary đã chính thức đề nghị Liên hợp châu Âu gửi từ 3 đến 5 chuyên gia tới giúp nước này trong việc đánh giá hậu quả tẩy rửa độc hại của bùn đỏ và đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường. Xin nhắc lại là thứ Hai vừa qua, bể chứa bùn đỏ của một nhà máy luyện nhôm ở Aska cách Budapest 160 km về phía Tây đã bị vỡ. Khoảng 1 triệu mét khối bùn đỏ độc hại đã tràn ra 7 khu làng lân cận.
Sáng hôm nay, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã có cuộc gặp riêng với Giáo hoàng Benedicto XVI trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai người kể từ khi ông Nicolas Sarkozy trúng cử Tổng thống. Chuyến công du của Tổng thống Pháp đến Vatican có mục tiêu xóa tan đi những bất đồng bắt đầu nổi lên từ mùa hè vừa qua xung quanh vấn đề người Rome tại Pháp. Chính sách trục xuất người Rome của Tổng thống Sarkozy bị nhiều giám mục Pháp và chính bản thân Giáo hoàng chỉ trích. Hiện tại, theo các điều tra dư luận, được ít người ủng hộ nhất từ trước đến nay, Tổng thống Pháp muốn dùng chuyến công du này để chinh phục lại các cử tri Công giáo, thất vọng với chính sách của ông. Các chi tiết về cuộc nói chuyện riêng của Tổng thống Sarkozy và Giáo hoàng Benedicto XVI tại Thư viện của Vatican không hề được tiết lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, chuyến công du của Tổng thống Pháp cho thấy quan hệ giữa Tòa Thánh và nước Pháp bắt đầu dịu xuống sau cuộc tranh luận về việc trục xuất người Rome hồi mùa hè. Tại Vatican lần này, Tổng thống Pháp đã thể hiện một thái độ rất nghiêm nghị, không để lại bất cứ cử chỉ nào có thể bị công chúng trách cứ, như trong chuyến công du lần đầu cách đây 3 năm khi ông tiếp tục gửi texto bằng điện thoại di động ngay khi Giáo hoàng đến đón, hay đi cùng với cả một nghệ sĩ hài Jean-Marie Bicard.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba, một vố đau cho chính quyền Trung Quốc.
Sáng nay, vài giờ trước lúc danh tánh người nhận Giải Nobel Hòa Bình 2010 được công bố, Chủ tịch Ủy ban Nobel của Hoa Na Uy đã xác nhận là quyết định của Ủy ban chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi. Quả đúng là như vậy, khi tên tuổi nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba được nêu lên là người được Giải Nobel Hòa Bình được công bố. Sự kiện đó đã lập tức gây chấn động trong dư luận do tính chất bạo dạn của nó. Quốc gia bị chấn động nhiều nhất có lẽ là Trung Quốc, vì trong những tháng qua, chính quyền Bắc Kinh đã không ngừng gây sức ép trên Oslo để ngăn cản việc trao giải Nobel Hòa Bình cho ông Lưu Hiểu Ba. Chỉ ít lâu sau khi danh tánh Giải Nobel Hòa Bình 2010 được loan báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng rất gay gắt đối với Ủy ban Nobel Hòa Bình và đối với chính quyền Na Uy. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc, thì Ủy ban Nobel Hòa Bình đã vi phạm và thóa mạ tinh thần của giải thưởng này, vốn phát huy quan hệ hài hòa giữa các dân tộc cũng như tình hữu nghị quốc tế. Đối với phía Trung Quốc, Lưu Hiểu Ba là một tội phạm đã bị kết án tù vì đã vi phạm các luật lệ quốc gia. Các hành động này của ông Lưu Hiểu Ba theo Bắc Kinh hoàn toàn đi ngược lại với mục tiêu của giải Nobel Hòa Bình. Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn lên tiếng đe dọa chính quyền Na Uy khi cho rằng việc trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba sẽ gây tổn hại cho quan hệ song phương Trung Quốc-Na Uy. Tuyên bố dọa nạt chính quyền Oslo này đã lập lại luận điệu mà nhiều quan chức ngoại giao Trung Quốc từng đưa ra trong thời gian qua để gây áp lực. Theo hãng AFP, khi đe dọa như trên, Trung Quốc đã nhắm vào việc chính phủ Oslo đang mong muốn ký kết được với Bắc Kinh càng sớm càng tốt một thỏa thuận tự do mậu dịch song phương. Thế nhưng, Bắc Kinh đã quên đi một điều là trên nguyên tắc, Ủy ban Nobel là một định chế độc lập, không chịu áp lực của chính quyền khi ra các quyết định. Chủ trương của Trung Quốc dùng sức ép chính trị và kinh tế để ngăn không cho một công dân của mình được giải Nobel Hòa Bình, như vậy đã hoàn toàn thất bại trước quyết định độc lập của Ủy ban Nobel vào hôm nay. Và đây quả là một vố đau cho chính quyền Bắc Kinh, vốn không muốn thế giới chú mục vào vấn đề thiếu vắng dân chủ và nhân quyền mà nhà ly khai Lưu Hiểu Ba đã luôn luôn tố cáo. ngay sau khi có thông tin về việc ông Lưu Hữu Bà được trao giải thưởng cao quý này, hai tổ chức bảo vệ nhân quyền hàng đầu thế giới là Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch đã lập tức lên tiếng hoan nghênh sự kiện. Họ đồng thời lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho nhà Lý Khai cũng như cho tất cả các tù nhân vì chính kiến khác. Đối với hai tổ chức này, giải Nobel Hòa Bình về tay ông Lưu Hiểu Ba là một hậu thuẫn quý giá cho tất cả các nhà Lý Khai Trung Quốc. Tuy nhiên, không chỉ có các tổ chức bảo vệ nhân quyền là có phản ứng như trên. Nhiều chính phủ và chính khách tên tuổi trên thế giới cũng lên tiếng hoan nghênh quyết định của Ủy ban Nobel Hòa Bình năm nay. Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba, một yêu cầu cũng được phát ngôn viên chính phủ Đức Stefan Seiberg đưa ra. Riêng Thủ tướng Na Uy, nước bị Trung Quốc đe dọa nhiều nhất trong vụ này, cũng lên tiếng chúc mừng nhà Lý Khai Lưu Hiểu Ba vài phút sau khi ông được tuyên bố nhận giải. Giới phân tích ghi nhận, đây không phải là lần đầu tiên mà Bắc Kinh bị Ủy ban Nobel Hòa Bình giáng cho một vố đau. Lần trước đây là vào năm 1989, khi giải Nobel Hòa Bình được trao cho lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma, bất chấp các thủ đoạn ngăn chặn của Trung Quốc. Thế nhưng, lần này, thất bại của Trung Quốc còn đau đớn hơn. Theo chuyên gia Pháp Jean-Philippe Béja, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Pháp CNRS, thì vào năm 89, Bắc Kinh còn bị cô lập sau vụ thảm sát Tiananmen vào tháng 6, do đó không có nhiều uy thế trên trường quốc tế. Thế nhưng hiện nay, tình hình đã hoàn toàn khác. Từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, hầu hết các quốc gia phương Tây đều tìm cách chiều chuộng Trung Quốc.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn với chủ đề Các trung tâm nhiệt điện sử dụng than ở Trung Quốc ngày càng trở thành nguồn ô nhiễm độc hại. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt về giải Nobel Văn học năm 2010 do Thanh Hà biên soạn. Viện Hàn Lâm Thụy Điển vinh danh một nhà văn dấn thân, một gương mặt nổi bật của văn đàn thế giới, Mario Vargas Llosa. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa, Văn học Việt Nam trên đường đi tìm những tác phẩm lớn do Thụy My phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn của EFI. Nhà văn phê bình Lại Nguyên Ân từ Hà Nội sẽ giải thích về việc công chúng Việt Nam biết gì về nhà văn Mario Vargas Llosa và các tác phẩm của giải Nobel Văn học năm nay. EFI xin chào nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân.
Thưa anh, chắc như anh được biết thì hôm nay cái giải Nobel về văn học đã được trao cho nhà văn Mario Vargas Llosa. Vậy thì anh có thể cho thính giả của đài FFI biết được cái tiếp nhận của Việt Nam đối với cái tác giả này được không ạ?
Riêng đối với tôi thì nhà văn Mario Vargas Llosa được giải Nobel, tôi nghĩ là chính là cái giải Nobel đang cố gắng để không để sót những cái tài năng lớn. Bởi vì Vargas Llosa được coi như là một trong những cái đại diện rất là lớn của cái văn học Mỹ Latin, thì không kém gì, thậm chí là đang đối với lại một cái tài năng như là Marquez. Thế nhưng mà cái tác giả này tôi nói luôn là vào năm 1986 thì có một cái cuốn tiểu thuyết của Vargas Llosa đã được xuất bản ở Việt Nam. Đó là cuốn dịch là Dì Julia và Nhà Văn Quen. Hiểu cho nghĩa xác của cái người tên là Dì Julia và một cái anh thợ viết thì đúng là được một cái dịch giả là Vũ Việt, có lẽ dịch từ bản tiếng Nga, in ở nhà xuất bản Tác phẩm mới, ngày nay là nhà xuất bản Hội Nhà văn đó, vào năm 1986. Nhưng mà cái phản ứng với tác giả và cái tác phẩm này của độc giả Việt Nam có thể nói là rất là ít, không thấy gì. Tôi vừa mới nhìn trên cái mạng của các cái báo mạng ở Việt Nam đưa tin nhà văn này được Nobel, thì tôi thấy là các phóng viên của Việt Nam chỉ lấy các cái tin tức bên ngoài chứ cũng không hề biết là cái tác giả này có một cuốn sách được dịch in từ năm 1986 ở Việt Nam. Điều đó cũng có một cái lý do. Tôi nhớ là vào những năm 80 đó của thế kỷ trước, thì khi đó tôi cũng là một trong những cái người làm lý luận phê bình mà chăm đọc báo chí văn học của những cái văn học của Liên Xô đó. Bọn tôi cũng thấy là họ có rất nhiều bài nghiên cứu rồi những cái bài hỏi chuyện cái tác giả Vargas Llosa này, và họ đánh giá cũng rất cao về cái tác giả này. Khi đó tôi có một anh bạn vừa mới đi học ở Mỹ Latin về, và sau đó thì anh về Viện Văn học, rồi anh ấy dịch văn học Mỹ Latin, đó là dịch giả Nguyễn Trung Đức. Anh Đức đã mất cách này cũng khá lâu rồi. Khi đó những năm 80 thì anh Đức bắt đầu dịch Ariô Các Văn Chia, rồi sau đó thì anh tập trung dịch Marquez. Thế thì tôi đọc các cái báo nghiên cứu học Nga thì tôi có hỏi là sao anh không dịch Rosa. Thì anh ấy bảo cậu không biết à, Rosa này với Marquez thì trước là bạn với nhau nhưng mà lập trường chính trị khác nhau. Marquez là phía tả, thiên tả, thiên cộng sản, rồi chơi với Fidel Castro. Trong khi đó thì Rosa ngược lại, không thích cái phía tả đó, và cái quan hệ tình bạn giữa hai cái nhà văn Mỹ Latin này nổi tiếng này thì có lúc là rơi vào đoạn tuyệt. Thế vì thế cho nên là tớ sẽ không dịch cái Rosa này. Quả nhiên là cái bản dịch như tôi nói là cái cuốn Dì Julia và Nhà Văn Quèn đó thì cũng không được điểm gì cả, và sau đó rồi thì các dịch giả cũng không chú ý gì đến cái tác giả này. Ở Việt Nam cũng biết rất ít đến tác giả này, nhưng mà qua báo chí nước ngoài thì tôi vẫn biết là đây là một nhà văn rất là quan trọng của văn học Mỹ Latin. Tôi nghĩ là cái cuốn như tôi vừa dẫn ấy chắc là không phải cuốn khá nhất của cái nhà văn đó, nhưng mà tôi đọc thì tôi cũng thấy được một cái tầm của một nhà văn được xứ sở đó. Cái ông này ông không phải là một nhà văn đi theo cái hướng của cái kiểu Marquez, là cái hướng huyền diệu, một cái chủ nghĩa hiện thực theo kiểu kỳ diệu, tức là không đưa cái kỳ ảo vào nhiều, mà ông ấy làm nhà văn theo kiểu đi theo cái phong cách tôn trọng cái thực trần trụi nhiều hơn, khám phá cái thực tế Mỹ Latin theo kiểu là những cái quan hệ thực. Có lẽ ông không dùng đến cái bút pháp huyền ảo của Mỹ Latin, nhưng mà cái tác giả này về mặt lập trường chính trị mà nói thì ông ấy thậm chí thời đó họ gọi là thiên về hữu, chứ ông ấy cũng không đến nỗi là một nhà văn chống cộng, nhưng mà ông ấy là người thiên về hữu. Và cái tác giả này cũng đã có lần ứng cử tổng thống, nhưng mà tất nhiên là ông ấy đã không trúng cử. Thì đó là một nhà văn đồng thời là một nhà chính trị, và cái tài năng và cái thành tựu của Vaca Rosa là rất lớn. Chỉ có điều là ở Việt Nam như tôi nói là cái độc giả và công chúng là gần như rất là xa lạ, mặc dù đã cuốn sách của ông đã được dịch từ cách đây như vậy tức là hơn 20 năm rồi, năm 86 tức là đã là 25 năm nay rồi, nhưng mà cũng chưa một lần được in lại, và cũng người ta cũng không nghĩ đến. Một phần là vì là những người hiểu biết về Mỹ Latin á cho rằng ông ấy là một cái nhà văn không có thiện cảm với phái tả, cho nên cũng đã có một cái cách ứng xử là không có thiện cảm bằng cách để không dịch cái tác phẩm của cái nhà văn này.
Vừa rồi thì chúng tôi có được trao đổi với dịch giả là người mà đã dịch cái cuốn Dì Julia và Nhà Văn Quèn. Như anh nói, dịch giả cũng rất là ấn tượng với văn phong, phong cách của nhà văn Rosa, nhưng mà cũng lấy làm ngạc nhiên rằng là mặc dù đây là một cái tác giả và tác phẩm rất là hay nhưng mà lại không được tái bản. Mặt khác thì như anh vừa cho biết ấy, thì tức là ông Rosa mặc dù là bạn của Gabriel Garcia Marquez là thuộc về châu Mỹ Latin, nhưng mà lại không nằm trong cái dòng văn học huyền ảo, mà một số người thì lại cho rằng là nhà văn Rosa cũng là trong cái văn học huyền ảo, mà anh thì khẳng định rằng là ông này thì nhấn mạnh đến cái hiện thực hơn. Vậy thì anh có thể cho biết thêm một số nét về cái văn tài tầm cỡ của nhà văn này không ạ?
Tôi đã đọc cái tác phẩm như tôi vừa nói qua bản dịch, nhưng đọc cách đây hơn 20 năm cho nên là bây giờ tôi không còn nhớ được gì nhiều. Nhưng mà tôi nhớ rằng đó là một cái lối viết, như người nói là lối viết hiện thực trần trụi, ta có thể nói như vậy. Thế còn toàn bộ cái tác giả này có như vậy hay không? Thì tôi có đọc một ít tài liệu của nước ngoài, chủ yếu là cái giới nghiên cứu Xô Viết cũ đó. Thì tôi thấy họ không chú ý đến cái khía cạnh huyền ảo của tác giả này. Bởi vì nói đến huyền ảo thì người ta nói những tác giả khác, như là kể cả Phương Tết, kể cả các Tinh Chia, những cái tác giả khác. Nhưng mà như tác giả này, theo tôi là phong cách gần với những cái người như là cái người đã viết cái cuốn Ngày Tổng thống đó, hay là gần với một cái nhà văn George Amado là những người viết cuốn Những con đường đấy khác đó. Thì tức là những cái người bóc trần cái thực tế trần trụi của cái đời sống, đầy những cái mâu thuẫn, đầy những cái phần phi nhân của trong những quan hệ con người mà ở những cái xã hội chậm phát triển như là Mỹ Latin đã đang phải trải qua. Thì tôi nghĩ là ở khía cạnh đó, trong cái bút pháp của cái tác giả ấy nó rõ hơn. Tất nhiên tôi nghĩ là cái thời điểm mà ông ấy được giải Nobel năm nay có thể sẽ là một kích thích đối với lại các cái dịch giả Việt Nam, đối với công chúng Việt Nam. Và nếu như có xuất hiện những cái bản dịch, những cái tác phẩm khác ấy, thì có thể là người Việt Nam sẽ thấy rõ hơn về một cái nhà văn rất là tầm cỡ nhưng mà hãy còn chưa được biết đến ở trong công chúng Việt Nam.
Xin hỏi anh thêm một cái nét cuối cùng ạ, tức là việc chú trọng đến cái văn học Mỹ Latin mà nhìn góc độ mà văn học Mỹ Latin thì dường như là ở Việt Nam nhấn mạnh đến khía cạnh hiện thực huyền ảo nhiều hơn là nhìn đến cái khía cạnh mà như anh nói là trần trụi đấy. phải chăng cũng là một cái hạn chế, cái gọi là điểm mù để khiến cho giới văn học, tức là giới dịch giả và cũng như là giới làm sách của Việt Nam không tiếp cận được với nhà văn Rosa từ sớm hơn?
Tôi nghĩ có lẽ không phải cái cạnh là ông ấy không huyền ảo, mà ở Việt Nam đã chậm giới thiệu cái tác giả này. Mà có lẽ cái chính, tức là các dịch giả là những người am hiểu Mỹ Latin. Ở Việt Nam, nhất là miền Bắc Việt Nam cũ đó, thì những cái người viết Mỹ Latin chủ yếu là những người được đào tạo từ Cuba về. Cho nên những người có văn hóa gọi là tiếng Tây Ban Nha nhưng thực tế thì được đào tạo từ Cuba. Mà được đào tạo từ Cuba thì họ có một cái giác quan là đứng ở phía chính trị, là phía tả. Cho nên là họ luôn luôn cảnh giác, tránh xa những cái tác giả mà họ cho là phái hữu. Có lẽ trước hết là cái sự phân biệt đó đã khiến cho các cái dịch giả này không tiếp cận Rosa, chứ không phải vì ông ít huyền ảo hơn so với lại Marquez.
Ban Việt ngữ EFI xin trân trọng cảm ơn ông Lại Nguyên Ân. Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Giải Nobel Hòa bình năm 2010 đã được trao cho nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba.
Hà Nội hủy bỏ hầu hết chương trình bắn pháo hoa để dành tiền cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, Mỹ sẽ gặp nhau tại Hà Nội để bàn về hoạt động của Hải quân Trung Quốc.
Tòa án tối cao Miến Điện xem xét đơn kháng án của nhà đối lập ông San Suu Kyi vào giữa tháng 10.
Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới họp thường niên trong bối cảnh căng thẳng về tỷ giá tiền tệ.
Hungary kêu gọi châu Âu gửi chuyên gia giúp đỡ đối phó với thảm họa bùn đỏ.
Tổng thống Pháp hội kiến Đức Giáo hoàng Benedicto tại Tòa thánh Vatican.
Mỗi ngày một sự kiện, Nobel hòa bình cho Lưu Hiểu Ba, một vố đau cho chính quyền Trung Quốc.
Mario Vargas Llosa, giải Nobel văn học năm nay rất ít được biết đến tại Việt Nam. RFI phỏng vấn nhà phê bình Lại Nguyên Ân từ Hà Nội.
Mở đầu phần 2 hôm nay là phần điểm báo do Mai Vân biên soạn với chủ đề Các trung tâm nhiệt điện sử dụng than ở Trung Quốc ngày càng trở thành nguồn ô nhiễm độc hại.
Điểm báo.
Các trung tâm nhiệt điện sử dụng than ở Trung Quốc ngày càng trở thành nguồn ô nhiễm độc hại, buộc chính quyền đôi khi phải cho di tản dân làng chung quanh. Báo Le Monde đã nêu bật tình hình trên trong một bài phóng sự dài với ví dụ làng Suimutu, tỉnh Sơn Tây, mà tờ báo cho là đã bị tro than bao phủ. Bài báo mô tả cảnh một bãi đất rộng lớn, hàng cây số vuông, nhìn từ xa thì lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lại gần thì đây chính là bãi đổ tro của nhà máy nhiệt điện lớn trong vùng. Những gò tro nhỏ đã mọc lên trên con đường đất dẫn đến làng Suimutu, nằm cách bãi khoảng vài trăm mét. Phóng viên của Le Monde đã đến đây một ngày đẹp trời và được người dân làng cho biết là khi trời xanh mây tạnh thì không sao. Nhưng khi có gió lớn vào mùa đông và mùa xuân thì không thể nào chịu nổi. Không thấy gì ở khoảng cách 50 mét. Tro bị gió bốc lên, xông vào mắt, vào tai, không kể là vào nhà, vào các tủ phủ lên quần áo. Tro rất độc, đất chung quanh làng không mang lại gì nữa hết, trồng gì cũng không kết quả. Súc vật thường bị bệnh, bị chết, cho nên dân làng phải bán đi hết. Cả làng chỉ còn một con bò, vài con dê. Không chỉ có súc vật, một phụ nữ trong làng cũng kể lại với nhà báo là họ bị nhiều chứng bệnh, nào là huyết áp tăng, nào bị viêm khớp vân vân. Rất nhiều người bị bệnh như thế và không ai hiểu nguyên nhân. Theo bài báo, nếu không độc hại bằng phế thải hóa chất, tro than này có tác hại không nhỏ. Nó tản ra không khí và nhất là gây ô nhiễm nguồn nước. Như một báo cáo của tổ chức Greenpeace Trung Quốc đã nêu lên, tổ chức này đã lấy mẫu thử nghiệm tại gần 14 địa điểm như ở làng Suimutu. Bãi tro gần làng đã có cách đây hơn 20 năm và cứ ngày rộng lớn hơn, đầu độc vùng chung quanh. Theo Le Monde, thì người dân làng đã đệ đơn lên chính quyền tỉnh. Họ được Tập đoàn Điện lực Nhà nước Trung Quốc, chủ nhân Trung tâm Nhiệt điện Sơn Tây, đền bù 1,3 triệu yuan mỗi năm cho mỗi hộ gia đình trong vòng 5 năm. Họ cũng được cung cấp gạo, bột mì, vân vân. Trung tuần tháng 9 vừa qua, thì số hơn 200 gia đình của làng Suimutu được biết là họ phải bỏ làng, di dời lên thành phố Suzhou lân cận. Thông cáo di tản này được dán trên tường của làng, và nó giải thích là để cho họ có được một cuộc sống bình thường xa các nguồn gây ô nhiễm. Tuy nhiên, trả lời phóng viên của Le Monde thì bí thư tỉnh vẫn khẳng định là việc dời dân này không có liên can gì đến vấn đề ô nhiễm. Vấn đề bãi tro phế thải là một vấn đề địa chất. Người dân làng, theo viên chức này, muốn được đền bù cho nên đã viện lẽ bãi tro gây ô nhiễm, tác hại đến sức khỏe của họ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên bình diện kinh tế thì Trung Quốc hôm nay cũng được nhắc đến. Báo giới Pháp đặc biệt chú ý đến lời cảnh báo của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, ông Dominique Troskan, lo ngại một cuộc chiến tiền tệ. Một tiết của tờ Le Monde ở trang nhất. Trả lời tờ Le Monde thì ông Troskan thúc giục Trung Quốc phải đẩy nhanh tiến trình thả nổi đồng nhân dân tệ để tránh một cuộc khủng hoảng mới. Những lời quy tội Bắc Kinh cũng đã khiến tờ Libération chạy một tờ hóm hình, cái bóng của đồng yuan hung ác. Tờ Le Seco thì ghi nhận là tuy kêu gọi như trên, nhưng Tổng Giám đốc IMF tỏ ra không mấy hy vọng là sẽ có được thỏa thuận trên vấn đề ngoại tệ hiện nay. Về tình hình nước Pháp, thì dĩ nhiên chuyến công du và thi căn của Tổng thống Nicolas Sarkozy được theo dõi và bình luận rộng rãi. Tờ La Croix trong hàng tựa đầu tìm hiểu những lý do của chuyến đi. Tờ báo nhận thấy có lẽ Tổng thống Pháp hy vọng lấy lại uy tín đối với cử tri Công giáo, đã từng ủng hộ mạnh mẽ ông trong cuộc bầu cử năm 2007, nhưng đã bất bình về các chính sách của ông Sarkozy trong thời gian qua trên nhiều hồ sơ, như vấn đề trục xuất người du cư Rome chẳng hạn. Bên cạnh các chủ đề thời sự nghiêm trọng về kinh tế và chính trị, thì sự kiện được chú ý rộng rãi hôm nay là giải Nobel Văn học được trao hôm qua cho nhà văn Tây Ban Nha gốc Peru, ông Mario Vargas Llosa. Báo giới Pháp nhất loạt hoan nghênh việc chọn lựa này. Le Figaro đăng ảnh to trên trang nhất và vui mừng là giải thưởng được trao cho một nhà văn vĩ đại, một chàng khổng lồ trong nền văn học thế giới. Tờ báo cũng nhắc lại là từ gần 20 năm qua, tên tuổi của ông luôn được nhắc đến, được xem là có triển vọng nhất được giải Nobel, và rốt cuộc thì lại không, đến nỗi mà không ai còn tin tưởng nữa. Đối với tờ báo, thì trao giải thưởng cho ông Vargas Llosa. Ủy ban Thụy Điển đã trao thưởng không chỉ cho sự nghiệp văn học của một nhà văn, mà cũng cho ý tưởng và công cuộc dấn thân đấu tranh của ông. Ông Llosa đã nhiều lần trực diện đối đầu với một trong những hung thần ở châu Mỹ Latin, đó là chế độ độc tài. RFI hôm nay cũng dành một tạp chí đặc biệt cho giải Nobel Văn học. Mời quý vị đón nghe sau đây tạp chí này do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí đặc biệt.
Giải Nobel Văn học năm nay về tay một tác giả người Peru mang quốc tịch Tây Ban Nha, ông Mario Vargas Llosa. Cả châu Mỹ Latin, từ Mexico đến Brazil, từ Argentina đến Colombia, đều tự hào khi thấy một gương mặt nổi bật trong văn đàn của khu vực được vinh danh. Tại Cuba, chính quyền La Habana, bất chấp những bất đồng sâu đậm với giải Nobel Văn học năm nay, cũng phải nhìn nhận ông Vargas Llosa là nhà văn lớn nhất trong thế giới sử dụng ngôn ngữ của Cervantes. Tổng thống Peru đương nhiên không thể che giấu niềm tự hào của cả một dân tộc, của cả một quốc gia. Đây là lần thứ ba ban giám khảo vinh danh nền văn học của châu Mỹ Latin, sau nhà văn Mexico Octavio Paz và cây đại thụ của văn đàn Colombia Gabriel Garcia Marquez. Trong thông báo ngày hôm qua, Viện Hàn Lâm Thụy Điển cho biết giải thưởng văn học năm nay dành để vinh danh những sáng tác phản ánh một cách xác thực về cơ cấu quyền lực và những hình ảnh sắc bén của sự kháng cự, của sự nổi dậy và thất bại của cá nhân. Là tác giả của hơn 30 tác phẩm bao gồm nhiều thể loại, từ truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận và của các vở kịch. Năm 1994, nhà văn Mario Vargas Llosa đã được trao tặng giải thưởng Cervantes. Đây là giải thưởng cao quý nhất của văn đàn Tây Ban Nha.
No pensaba que ni siquiera que estaba entre los candidatos, ¿ah? Realmente.
Không, thực sự tôi không nghĩ là mình sẽ được vinh dự này. Thậm chí tôi còn không nghĩ là được có tên trong danh sách các ứng viên. Nhưng đương nhiên là tôi rất vui mừng đón nhận tin vui này. Theo tôi, đây là một vinh dự đối với nền văn học châu Mỹ Latin và đối với những tác phẩm được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm của một người cầm bút như đã từng làm trong suốt thời gian vừa qua. Và tôi sẽ bảo vệ tất cả những gì quan trọng đối với đất nước Peru, đối với châu Mỹ Latin cũng như đối với thế giới. Đó là tự do, dân chủ để đóng góp cho tiến bộ xã hội. Đây là bổn phận của một nhà văn.
Vừa rồi là phản ứng đầu tiên của giải Nobel Văn học 2010. Từ 10 năm nay tên tuổi của ông nằm trong danh sách của Viện Hàn Lâm Thụy Điển. Tên thật là Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, sinh năm 1936 ở miền Nam Peru. Thuở thiếu thời, ông đã từng sống với mẹ và ông bà ngoại tại Bolivia. Mãi đến năm lên 10 tuổi, ông mới về lại Peru. Mario Vargas Llosa tốt nghiệp cử nhân văn khoa Đại học Lima, một thành phố không để lại cho ông nhiều kỷ niệm đẹp. Ám ảnh trong thời kỳ sống tại Lima ấy là nguồn cảm hứng để ông cho ra đời một trong những tác phẩm nổi tiếng sau này, có cái tên tiếng Pháp là La Ville et les Chiens, thành phố và những con chó. Sau khi hoàn tất luận án tiến sĩ ở Madrid, Mario Vargas Llosa đã đến định cư tại Paris. Nơi đây, ông đã sống bằng nghề dịch thuật, rồi ông đi dạy học và viết báo. Cũng tại Paris, cây bút người Peru này cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tay mang tựa đề Los Jefes. Thế nhưng, phải đợi đến năm 1963, Mario Vargas Llosa mới thành danh và hai năm sau đó thì tiểu thuyết Conversation en la Catedral hay Đối thoại trong quán rượu La Catedral được xem là một tuyệt tác. Trả lời đài RFI vào năm ngoái, nhân dịp trường Đại học Bordeaux III vinh danh sự nghiệp của ông, nhà văn Vargas Llosa nhấn mạnh đến vị trí riêng biệt của văn đàn Pháp trên con đường sáng tác của ông.
La littérature française a eu une influence énorme.
Văn học Pháp có một vị trí hết sức quan trọng, trước hết là đối với cuộc đời tôi, và tiếp theo đó là đối với sự nghiệp của tôi. Chính các văn hào Pháp đã làm tôi say mê với văn học. Tôi đã tìm thấy nơi các nhà văn Pháp như Jean-Paul Sartre hay Albert Camus, những tấm gương. Họ đã đem lại cho tôi rất nhiều từ cách sáng tác đến văn phong và cả phương diện tư tưởng. Trong tất cả các nền văn học tôi được tiếp nhận, thì văn học Pháp vẫn có một chỗ đứng riêng biệt.
Ngoài sự nghiệp văn chương thì nhà văn Mario Vargas Llosa còn say mê với con đường chính trị. Năm 1990, ông từng ra tranh cử Tổng thống Peru trong liên minh Trung Hữu, thế nhưng đã bị ứng cử viên Alberto Fujimori đánh bại. Ba năm sau đó, ông sang định cư hẳn tại Madrid và trở thành công dân Tây Ban Nha. Vào những năm 1960 thế kỷ trước, ông đã bị nhân vật Fidel Castro và cuộc cách mạng Cuba làm mê hoặc. Nhưng không hiểu vì lý do gì, năm 1971, ông không ngừng chỉ trích lãnh tụ Cuba. Vargas Llosa vĩnh viễn quay lưng lại với chủ nghĩa cộng sản, đoạn tuyệt luôn với một người bạn thân thiết là Gabriel Garcia Marquez. Trả lời báo chí ngày hôm qua từ New York, giải Nobel Văn học 2010 giải thích về sự dấn thân của mình. Theo ông, thì văn học giúp cho chúng ta có một cái nhìn phê phán, đấy chính là yếu tố vì sao tất cả mọi chế độ độc tài đều có những biện pháp kiểm duyệt các nhà văn. Văn chương luôn là một mối đe dọa tiềm tàng đối với quyền lực, những áng văn hay tạo ra những con người không dễ dạy bảo. Nobel Văn học năm nay kết luận, phát huy văn học là khuyến khích một xã hội tự do, dân chủ, đa nguyên và chấp nhận sự đa dạng trong cuộc sống. Đó là trách nhiệm của người cầm bút.
Kết thúc phần 2 hôm nay là tạp chí văn hóa với chủ đề Văn học Việt Nam trên đường đi tìm những tác phẩm lớn, tạp chí do Thụy Nghi phụ trách.
Đã nhiều mùa Nobel văn chương trôi qua, nhưng có bao giờ những người Việt mơ tới tên tuổi của một người Việt Nam được nhắc đến? Nếu giải Nobel là quá xa vời, thì khiêm tốn hơn, dường như cũng chưa có những nhà văn Việt Nam, những tác phẩm văn chương Việt Nam nào được thế giới xếp vào hàng đại thụ trong văn học. Vì sao văn chương Việt Nam chưa có được những tác phẩm lớn? Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên ở Hà Nội và một nhà văn nữ trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo phân tích của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thì có 3 nguyên nhân chủ yếu. Trước hết là vấn đề tài năng có hạn, rồi nền tảng văn hóa lịch sử của dân tộc và sau đó là nỗ lực của nhà văn còn ít trong hoàn cảnh xã hội hiện tại.
Văn học Việt Nam chưa có tác phẩm lớn vì sao là một câu hỏi được treo lên trước mắt những người viết văn làm thơ, có lẽ không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài nữa. Nghĩa là với tất cả những người Việt cầm bút sáng tạo văn chương, tác phẩm lớn chúng ta có thể nói là một cái tác phẩm gây vang dội trong nước, gây vang dội ra cả nước ngoài, có thể đặt cạnh những tác phẩm lớn của nhân loại, rồi có thể dự tranh những cái giải thưởng cao quý đánh giá trên thế giới. Tức là một cái tác phẩm sẽ đạt tới vừa cái tầm dân tộc, vừa tầm nhân loại. Nói chuyện Việt Nam nhưng cũng đồng thời là nói chuyện thế giới. Bởi vì văn học là vấn đề của con người. Những địa dư, lãnh thổ, màu da, sắc tộc là cái khu biệt bên ngoài. Còn dù là nói chuyện Mỹ hay Âu, Á, Phi hay trên trang đi nữa, mà nói một cách sâu sắc, một cách thấm thía, một cách nghệ thuật. Thì một tác phẩm như thế ở Việt Nam chưa có. Là vì sao? Thì trước hết có lẽ là vì tài năng chắc. Bởi vì văn chương nghệ thuật thì lĩnh vực sáng tạo là một lĩnh vực đòi hỏi có tài năng cá nhân, thiên tư cá nhân. Nhưng mà đã ban về chuyện tài năng thì cái này là thuộc của trời rồi, không phải do người quyết được. Vậy thì lý do thứ nhất là bởi vì không có tài năng, hay là tài năng chỉ vừa vừa thôi. Nhưng thật ra ngay cả chuyện tài năng thì có lẽ dân nào cũng đều có những con người tài năng. Thứ nhất là tài năng ở trên cái mặt bằng của dân tộc mình. Thế thì vậy tại sao ở Việt Nam lại chưa có tác phẩm lớn? Thì phải chăng ở đây cái lý do thứ hai chúng ta lại nói đến nền tảng văn hóa, nền tảng lịch sử của mỗi dân tộc nó quyết định. Bởi vì không ai sống tách rời cái cộng đồng dân tộc đất nước mình cả. Thế thì phải chăng là cái cơ tầng văn hóa, cơ tầng lịch sử, cái nền tảng đó của chúng ta cũng còn thấp. Tức là cái bề đỡ cho người Việt còn thấp. Vì có những người bảo là người Việt không có tư tưởng. Chúng ta không mạnh về tư tưởng chẳng hạn. Ví dụ nói dân tộc Đức thì ai bảo ôi đó đúng là dân tộc tư tưởng, chủ tượng, đó là đất nước của những nhà triết học. Chứ còn người Việt Nam không có một hệ thống tư tưởng, không có một nhà tư tưởng, không có một triết thuyết mà văn học không lấy được nếu không mang chứa tư tưởng. Chưa kể là phải những tư tưởng lớn và không lấy được nếu nhà văn không phải là nhà tư tưởng, không biết đào sâu. Có thể lịch sử rất nhiều biến động, cung cấp rất nhiều chất liệu, có thể đời sống hiện thực. Ngay cả trong thế kỷ 20, trải qua mấy cuộc cách mạng, chiến tranh, bao nhiêu sự đảo lộn, xáo trộn. Hiện thực thì môn còn thế, nhưng mà vì nhà văn không có một cơ sở tư tưởng, không có một truyền thống tư tưởng từ trong truyền thống của lịch sử của dân tộc. Cho nên nhà văn chỉ biết là mô tả thôi, kể ra thôi, phản ánh thôi, mà không biết khái quát, không biết xây dựng những nhân vật để truyền tải được một vấn đề mang thông điệp lớn. Thế có phải thế chắc? Lý do thứ ba, thôi thì tài năng đã ít, nền tảng đã thấp. Nhưng dù sao, vẫn có người có tài, vẫn có truyền thống của dân tộc, dù truyền thống đó so với cả dân tộc khác có truyền thống lớn hơn thì mình không bằng, nhưng vẫn là có truyền thống. Thế thì phải chăng ở đây là có vấn đề của hoàn cảnh xã hội hiện tại, của thể chế, của điều kiện sống hiện nay, điều kiện xuất bản hiện nay, quản lý hiện nay, có phải lý do thứ ba hay không? Thì cũng có một phần, từ chỗ những việc quản lý, kiểm duyệt, biên tập, có thể cũng có những hạn chế, có những cái đóng cửa, khép cửa, rồi có mở ra, nhưng vẫn mở ra chừng mực, rồi vẫn có những cái nỗi sợ hãi lơ lửng ở đâu đó, có cái vòng kim cô đâu đó, đối với người viết, người in, đối với người xuất bản, người phát hành, và cả đối với người đọc nữa. Người đọc cũng bị điều kiện hóa trong cái không gian này, cái môi trường ấy. Thì có phải thế chăng? Cũng có thể có. Vậy thì từ chuyển tài năng là của trời, truyền thống là của lịch sử, cho đến cái điều kiện hiện nay là của con người. Thì có vẻ như là không phải là những yếu tố mang dấu dương, mang dấu tích cực cho việc xuất hiện những tác phẩm. Ở trong nước hay nói là những tác phẩm mang tầm thời đại, mang kích cỡ lớn nhân loại, những tác phẩm lớn.
Một nhà văn nữ từng đoạt giải nhất dành cho các cây bút trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng các tài năng văn chương Việt Nam chưa đủ lớn. Tuy nhiên, theo chị thì điều quan trọng vẫn là chưa có lực lượng người dịch đủ mạnh, cũng như chưa có các tác giả có khả năng viết bằng tiếng nước ngoài để có thể phổ biến các tác phẩm Việt Nam trên thế giới.
Chúng ta tạm định nghĩa tác phẩm lớn có nghĩa là một tác phẩm văn học có độ phổ biến rộng rãi và tác động tới công chúng độc giả không phải chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới, buộc độc giả của các nước khác phải tìm để mà đọc. Trong phạm vi hết sức chủ quan và tầm suy nghĩ hết sức hạn hẹp của mình thì tôi xin tạm đưa ra một vài cái nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân có tính lịch sử. Chúng ta giả định là cái nền văn học cận đại và hiện đại không xét tới văn học thời phong kiến nữa. Thì rõ ràng ở đây là chúng ta sáng tác bằng tiếng Việt. Và khi mà không có được những người dịch tốt và những người sáng tác bằng tiếng nước ngoài tốt, cụ thể là bằng một ngôn ngữ như là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Trung Quốc để đến được với cái số lượng độc giả đông đảo nhất trên thế giới, thì rõ ràng đó là sự thiệt thòi thứ nhất, xét về mặt khách quan lịch sử. Nguyên nhân thứ hai á, tôi nghĩ rằng là nhà văn Việt Nam có lẽ là chưa có đủ tài năng lớn thực sự để có thể chạm đến những vấn đề mang tính toàn cầu. Cái thời gian thực sự mà nền văn học của Việt Nam đương đại được nhận cái điều kiện bình thường, được sáng tác trong điều kiện bình thường thì rõ ràng là không có quá lâu. Thực ra đó, nếu mình nhìn lại toàn bộ cái tiến trình lịch sử văn học Việt Nam, ta có thể khẳng định một điều rằng á, là những tác phẩm lớn của Việt Nam, tầm cỡ Việt Nam mà có thể tồn tại được trước thử thách của thời gian, sự khắc nghiệt của công chúng ấy, đều là những sáng tác nằm trong những giai đoạn mà có thể gọi là giai đoạn đen tối của lịch sử. Tôi cho rằng hoàn cảnh xã hội mà càng tệ thì đó chính là lúc nhà văn cần lên tiếng nhất. Và đó cũng chính là lúc mà cái anh hoa của nhà văn nó phát tiết ra ngoài nhiều nhất. Bởi vì hơn ai hết nhà văn phải là người mà nghe được cái tiếng lòng của xã hội và thể hiện nó trong tác phẩm của mình. Tôi cũng đọc ở đâu đó có một số ý kiến cho rằng là Việt Nam chưa thể có tác phẩm lớn là bởi vì lý do này nọ liên quan tới chính sách lãnh đạo và cầm quyền. Tôi không nghĩ như thế. Thực ra chúng ta không có đủ tài năng lớn.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận định không phải là người viết và người đọc Việt Nam không trăn trở về vấn đề trên, nhưng có vẻ lực bất tòng tâm.
Thì thật ra là những vấn đề này trên các diễn đàn chính thức, trên báo chí cũng như trong những cuộc trao đổi bên bàn trà bàn rượu, những cuộc tranh luận văn chương, ngay cả trong đại hội nhà văn dù không mang ra thảo luận nhưng trước đó những trên báo viết thì mọi người thực ra vẫn có sự bức xúc. Nhưng mà rồi cái sự bức xúc đó thì vẫn cứ theo đấy thôi. Ví dụ như người bạn rằng vì sự hạn chế tự do sáng tạo, thế thì người Việt ở nước ngoài tha hồ tự do sáng tạo, tác phẩm lớn ở đâu? Nhưng nói trong nước là thiếu tự do sáng tạo, bị hạn chế về viết, về in, về phát hành, cuốn nào có một chút gì thì có thể bị phê phán, bị cấm đoán. Thế thì các nhà văn Việt ở hải ngoại, ở những nước rất tự do dân chủ đi, thì tại sao văn chương hải ngoại cũng không có tác phẩm nào? Tự do sáng tạo nếu giả dụ bây giờ cho tự do tuyệt đối đi, liệu có tác phẩm lớn được hay không? Tuy nhiên đó chỉ mới là điều kiện cần, thì không có điều kiện đủ. Điều kiện đủ vẫn chính là người Việt, nỗ lực, nội tâm của người Việt. Mà người Việt thì chúng ta biết trên đây là con người Việt Nam, cái tầm vóc, trí tuệ, tài năng, tư tưởng của con người Việt Nam. Thì như chỉ mới đến đây thôi. Có cái gì đó nửa vời, cái gì đó không triệt để, không chỉ trong văn học đâu, trong khoa học xã hội, trong đời sống tư tưởng, tinh thần, văn hóa của người Việt nữa. Khi đọc văn học nước ngoài, các nhà văn Việt Nam nhiều lúc cũng rất ngạc nhiên là phải tại sao cũng chỉ có những câu chuyện rất bình thường mà các nhà văn lớn họ lại biết viết một cách như thế, biết nâng tầng tác phẩm lên như thế. Không phải người Việt không đặt ra, người đọc không đòi hỏi, họ cũng rất cố gắng muốn viết. Nhưng hình như là lực bất tòng tâm, tài chỉ đến đó, lực chỉ đến đó. Tôi muốn nhấn mạnh lại cái chính vẫn là bản thân người Việt. Bản thân người Việt đây ngoài chuyện đại năng còn là một thái độ sống, bực bội, chửi bới, có khi cũng không thành văn chương được. Bức xúc quá có khi cũng không thành văn chương được. Anh có thể thể hiện về mặt công dân, nhưng văn chương hình như nó khác. Tôi vẫn nhắc lại là khi tôi nói nhà văn Việt Nam, đây là nhà văn Việt Nam nói chung, không phân chia trong hay ngoài được. Cho nên, thôi thì chúng ta cứ tự an ủi với mình rằng là cứ kết cử hãy viết cho sâu sắc cái của mình rồi đã. Cái mà có thể thuyết phục được người đọc Việt Nam cái đó. Bởi vì cho đến bây giờ cũng không nhiều những tác phẩm có thể thuyết phục được người đọc Việt Nam không thôi. Chứ đừng nói thế giới. Tại sao ở những cái đất nước cũng trải qua chiến tranh cũng như Đức, như Hungary, họ cũng lấy trải nghiệm của bản thân, của dân tộc làm, nhau đạt được những cái đó. Thì có lẽ các nhà văn Việt Nam suy nghĩ vẫn ao làng. Chúng ta vẫn là văn học làng, chứ chưa nói đến văn học thành phố và văn học thế giới được.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi, như vậy có lẽ các nhà phê bình văn học Việt Nam chưa có nhiều việc để làm, ông Phạm Xuân Nguyên không đồng tình.
Không có nhiều việc chứ. Tức là các nhà phê bình là phải cùng với các nhà văn, cùng với độc giả, cùng phải đầu tư trên từng cái trang văn đó, phải đọc và cùng phải cùng đồng não chia sẻ cái nỗi bức xúc, cái nỗi khổ sở của hai người viết và người đọc như vậy. Tại sao như vậy? Tại sao một cái hiện thực có thể nói là rất tiểu thuyết? Thì nhỏ trong được thì em bảo phải nhìn, trời ơi, những chuyện ấy, những mảnh đời này, những cảnh đời kia rất tiểu thuyết. Giá như Nam Cao mà sống lại bây giờ tha hồ viết, giá như một chồng sống bây giờ sống ở thời này thì tha hồ viết. Thời này có biết bao nhiêu là Chí Phèo, Xuân Tóc Đỏ, biết bao nhiêu cảnh ngộ ấy. Cứ nói thế, kêu là Chí Phèo, Xuân Tóc Đỏ thì mới tầm cỡ Việt Nam thôi, nó chưa đạt đến cái mức như là ông Ký Sốt. Hình như rất nhiều nhà văn Việt Nam cả trong ngoài nước ấy, cũng bị ăn sổi ở thì rất ít người có thể đầu tư một cái gì thật nghiêm túc trong một tác phẩm. Các tác phẩm viết về chiến tranh sau cái nỗi buồn chiến tranh gần 20 năm này thì đều rất là hơi hợt, cũng chỉ dừng lại ở kể, khá lắm thì tả, chứ đạt đến mức nghĩ, tức là mức tâm tư tưởng. Tôi nói bao nhiêu cũng không đủ, nhưng mà để trả lời câu hỏi của chị, tôi có thể nói văn học Việt Nam chưa có tác phẩm lớn vì tài năng có hạn, điều kiện hoàn truyền thống lịch sử không thuận lợi và cái chính sự thôi thức, nỗ lực của nhà văn còn ít và thiếu.
Về mặt khách quan, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng Hội Nhà văn Việt Nam nếu hoạt động đúng nghĩa của một hội nghề nghiệp thì có thể bảo vệ cho các nhà văn trước những ngoại lực để họ có thể tự do sáng tác.
Thật ra hội có thể giúp được đứng trên mặt nghề nghiệp và về phía khách quan, tức là có thể bảo vệ cho nhà văn trước những cái ngoại lực cản trở, chỉ làm thế thôi, nếu đúng là hội nghề nghiệp. Còn về chuyên môn thì mỗi nhà văn là một thế giới biệt lập của họ.
Nhà văn nữ trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh trên đây thì vẫn muốn nhấn mạnh đến việc quảng bá, tiếp thị sách của các nhà văn Việt Nam ra nước ngoài.
Bản thân trong mỗi nhà văn, một khi đã cầm bút rồi thì bao giờ họ cũng ôm ấp một cái ước vọng là làm một cái tác phẩm để đời. Một tác phẩm như là Nam Cao nói thì nó phải có tiếng vang tới Nam Châu và thậm chí là được giải Nobel. Nhưng mà nói cái đó thì nó xa vời quá. Nói tới điều kiện thì đầu tiên là điều kiện chủ quan. Từ bản thân nội tại của người sáng tác thì tôi cho là để tiếp cận được với một công chúng khác ở ngoài nước thì bản thân cái câu chuyện của nhà văn ấy phải nói tới những vấn đề mang tính phổ quát toàn cầu mà ở đó độc giả dù là màu da nào, chủng tộc nào khi đọc đến thì cũng có thể chia sẻ được. Thì thật ra cái này không có mới. Có những vấn đề như là tình yêu, thân phận, con người, những thử thách, ngã của số phận, của định mệnh, thí dụ như thế. Và cái thứ hai là làm thế nào để tác phẩm đó không bị lẫn với tác phẩm của các nhà văn khác cũng nói về thân phận và tình yêu. Nó phải đem đến sự khác biệt trong văn hóa của dân tộc. Cái cốt lõi vấn đề là toàn cầu, nhưng mà cái chi tiết nó phải mang cái gì đó rất là Việt Nam để người ta đọc vô, người ta thấy đó là Việt Nam. Đó là thứ nhất về câu chuyện. Thứ hai là bản thân của người sáng tác ít nhất cũng phải tinh thông một ngoại ngữ. Nếu mà anh muốn hướng tới thị phần độc giả của ngoại ngữ đó, ví dụ như là hướng tới thị phần những độc giả đọc tiếng Anh được, tại vì không thể yêu cầu người ta học tiếng Việt để đọc tác phẩm của mình, thì ít nhất là anh cũng phải biết tiếng Anh để khi mà mình viết á, mình sẽ viết bằng hơi thở và văn phong của ngôn ngữ đó, để khi mà chuyển ngữ thì nó sẽ không có một cái độ ven lớn giữa cái tác phẩm chuyển ngữ và tác phẩm gốc của mình. Còn về khách quan, từ cái góc độ của những hiệp hội nghề nghiệp, cụ thể ở đây là Hội Nhà văn Việt Nam, nên chăng quan tâm một cách đích thực hơn về công tác quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài bằng thực chất hơn là bằng hình thức. Những cái hội nghị quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài, nên chăng hãy mời những nhà văn có thể nói được bằng tiếng nước ngoài, tiếng gì đó Anh, Pháp chẳng hạn tôi không biết, để mà trao đổi với nhà văn nước ngoài, với nhà xuất bản nước ngoài, giả dụ như thế. Và bản thân Hội Nhà văn với tư cách là một cái hội nghề nghiệp, là cái chỗ dựa cho các nhà văn, sự hỗ trợ đó phải rất thiết thực, cụ thể, có chính sách lâu dài. Và sau khi đã có tác phẩm dịch tốt rồi, mình cũng phải làm tiếp một cái động tác là đi quảng bá nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cho tới thời điểm hiện nay, Hội Nhà văn Việt Nam chưa thể làm được điều đó. Do đó thì do các nhà văn tự thân tự bơi thôi. Còn về phía bản thân những người sáng tác á, thì họ có thể nhờ những cái lực khách quan ở bên ngoài, ví dụ như là bạn bè của mình, những dịch giả giỏi, thậm chí là mình phải tự mình tạo quan hệ với phía bên ngoài để họ có thể hỗ trợ mình trong dịch thuật, trong quảng bá, giới thiệu sách mình đến các nhà xuất bản nước ngoài. Khi đó mới mong rằng sách của mình có thể đi ra được nước ngoài. Còn đi tới đâu, tầm cỡ như thế nào thì lại tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố bên ngoài nữa. Tôi có quan sát rất là kỹ những tác giả trẻ mà hiện nay đang trở thành hiện tượng toàn cầu, ví dụ như là Marc Levy của Pháp chẳng hạn, hay là Guillaume Meursault cũng của Pháp, rồi một vài nhà văn khác của Mỹ như là Nicholas Sparks chẳng hạn. Tác phẩm của họ là hay, nhưng không phải hay đến mức như là cái mức mà nó được quảng bá cái còn lại chính là công nghệ tiếp thị sách. Mà cái đó thì Việt Nam không có, và bản thân từng nhà văn không thể nào làm thay công việc của cả một buồng máy, cả một bộ máy.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn chị và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên ở Hà Nội đã vui lòng dành thời giờ trao đổi trong tạp chí văn hóa hôm nay.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau một điểm báo do Lê Phước biên soạn là các vườn âm nhạc của Đức Bình. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn quý vị.